The Savior once
asked, có lần đã hỏi các môn đồ của Ngài câu hỏi sau đây: có người nào lấy chi mà đổi linh hồn minh ưu? Đây là câu hỏi cha tôi đã dạy cho tôi biết suy nghĩ kỹ cách đây nhiều năm. Khi tôi lớn lên, cha mẹ tôi giao cho tôi làm những việc vặt trong nhà và trả cho tôi một số tiền tiêu vặt nhỏ cho công việc đó. Tôi thường dùng số tiền đó hơn 50 xu một tuần để đi xem phim. Lúc bấy giờ, giá vé xem phim là 25 xu cho một đứa trẻ 11 tuổi. Như vậy, tôi còn 25 xu để mua kẹo. Giá 5 xu một cây kẹo. Đi xem phim với 5 cây kẹo. Không có gì có thể tốt hơn như thế cả. Mọi việc đều ổn thỏa cho đến khi tôi lên 12 tuổi. Một buổi chiều nọ, khi đứng xếp hàng, tôi mới nhận biết rằng giá vé cho một đứa trẻ 12 tuổi là 35 xu. Và điều đó có nghĩa là ít hơn 2 cây kẹo. Chưa hoàn toàn chuẩn bị cho sự hy sinh đó, tôi tự lý luận với mình. Mình cũng trông, cũng giống như cách đây một tuần mà. Rồi tôi bước tới và hỏi mua vé 25 xu. Người thu tiền không nhìn vào tôi và tôi mua 5 cây kẹo như thường lệ, thay vì 3 cây. Vui mừng với thành tích của mình, sau đó tôi chạy vội về nhà để kể cho cha tôi nghe về thắng lợi lớn đó. Trong khi tôi kể lại các chi tiết, cha tôi không nói gì. Khi tôi kể xong, ông chỉ nhìn tôi và nói, con trai, con muốn bán linh hồn của mình với Nam Su à. Những lời ông nói xuyên thấu lòng của đứa trẻ 12 tuổi, đó là tôi. Đó là một bài học mà tôi không bao giờ quên. Như nằm vấy sao, tôi thấy mình tự hỏi cũng cùng một câu hỏi này với một người nắm giữ rất tử tế. Anh ấy là một người đàn ông tuyệt diệu và yêu thương gia đình mình. Tuy nhiên anh ấy đã không đi nhà thờ thượng trong nhiều năm. Anh có một đứa con trai có tài, chơi cho một đội thể thao thường vào ngày Chủ nhật. Đội ấy đã thắng nhiều giải vô địch lớn. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã nhắc anh ấy nhớ rằng là một người nắm giữ chức tử tế. Anh ấy được hứa rằng nếu anh ấy làm vinh hiển lời thề về giao ước của mình, thì anh ấy sẽ nhận được tất cả những gì cha chúng ta có. Rồi tôi hỏi anh ấy, giải vô địch quốc gia đáng giá hơn tất cả những gì Đức Chúa Cha có sao? Anh ta nói, tôi hiểu ý anh rồi. Và rồi hẹn đến gặp với vị giám trẻ của mình. Ngày nay, thật là dễ dàng để dấn sâu vào những sự việc của thế gian. Thế gian ngày nay gây áp lực với các anh chị em để nhìn xa qua điểm nhắm. Mới đây có người đã hỏi tôi, chỉ uống một ly rượu thì có sao không? Các anh chị em có thể thấy đó là câu hỏi của kẻ nghiệt thù không? Cain hỏi, Chúa là ai mà tôi phải biết đến? Và rồi đánh mất linh hồn của mình. Khi chúng ta tiêu biển mình cho việc phạm vào các tội nhỏ thì Satan đang chiến thắng. Khi chúng ta suy nghĩ về những điều trao đổi mình có ý định để làm trong cuộc sống của mình thì chúng ta có thể hoặc là tiêu biển mình cho các hành động của mình giống như Cain hoặc tìm cách tuân phục theo ý muốn của thượng đế. Câu hỏi chúng ta cần suy xét là chúng ta có đang làm những điều cần sửa chỉnh hay không? Vì chúng ta luôn luôn làm như vậy. Thay vì thế, câu hỏi phải là chúng ta sẽ lùi bước hay hoàn tất sự kêu gọi linh hồn chúng ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúa yêu mến sự ngài chính của chúng ta, nhưng đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục hối cải và tuân phục. Trong Kinh Thánh, chúng ta đọc rằng một thanh niên giàu có và tuân giữ các lệnh truyền đã quỳ xuống trước đấng cứu rỗi và hỏi rằng mình cần phải làm gì để có được cuộc sống vĩnh cửu. Anh ta đã bỏ đi với lòng buồn bã khi đấng cứu rỗi phán, nhưng người còn thiếu một điều, hãy đi bán hết gia tài mình. Nhưng cũng có một người giàu có và ham mê vật chất thế gian, đó là vua Laman. Cũng là một người đặt ra cùng một câu hỏi về cuộc sống vĩnh cửu khi nói rằng, vậy chậm phải làm gì để chậm có thể có được cuộc sống vĩnh cửu như Khan vừa nói đó? Phải chậm phải làm gì để chậm có thể được thượng đế sinh ra? Các anh chị em còn nhớ câu trả lời Chúa đã đưa ra cho nhà vua qua tôi tớ Aaron của Ngài không? Nếu bệ hạ biết hối cải tất cả những tội lỗi của mình và cúi mình trước mặt thượng đế, cung cầu gọi danh Ngài trong đức tin và tin tưởng rằng mình sẽ nhận được, thì lúc đó bệ hạ sẽ nhận được niềm hy vọng như bệ hạ mong muốn. Khi hiểu những lời ấy về sự hy sinh cần có, nhà vua đã hạ mình và sấp mình xuống đất rồi cầu nguyện, hỡi thượng đế, con sẽ từ bỏ tất cả mọi tội lỗi của con để chỉ biết có Ngài. Đây là sự trao đổi mà đấng cứu rỗi đang đòi hỏi chúng ta làm. Chúng ta không phải quên đi những câu chuyện tự bào chữa, những lời biện minh, những lý luận, cách thức biện hộ, sự trì hoãn, diện mạo bên ngoài, tính kiêu căng của cá nhân, những ý nghĩ đầy phê phán và làm theo cách của chúng ta. Chúng ta cần tự tách rời khỏi tất cả mọi vật chất thế gian và thừa nhận hình ảnh của Thượng Đế trong sắc mặt của mình. Thưa các anh chị em, hãy nhớ rằng lần truyền này còn có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ không làm điều xấu. Vì kẻ thù đang hoạt động tích cực nên chúng ta cũng cần phải hành động chứ không ngồi vô tâm kỳ dị. Thượng nhẫn sắc mặt của Thượng Đế có nghĩa là phục vụ lẫn nhau. Có những tội lỗi vì những điều chúng ta phải làm sai trái và những tội lỗi vì những điều chúng ta không làm mà đáng lẽ chúng ta phải làm. Trong khi phục vụ với tư cách là chủ tịch phái bộ chi nhánh ở châu Phi, tôi luôn luôn được giảng dạy lễ thật lãnh đạo này. Trên đường đi đến một cuộc họp, tôi thấy một đứa bé trai đứng một mình bên đường và khóc lóc thảm thiết. Một tiếng nói vang lên trong tôi, hãy dừng lại và giúp đứa bé đó. Ngài khi nghe tiếng nói này, tôi lý luận Ngài, Ngài, mình không thể dừng lại được, mình sẽ chạy, mình là chức sắc chủ tọa và không thể đi vào chạy được. Khi đi tới nhà hội, tôi nghe tiếng nói đó đến với tôi, hãy đi giúp đứa bé đó. Rồi tôi đưa chìa khóa xe cho một tín hữu giáo hội và yêu cầu người ấy mang đứa bé đó đến với tôi. Khoảng 20 phút sau, có một cái vỗ nhẹ trên vai tôi, đứa bé đó đang ở bên ngoài. Đứa bé khoảng 10 tuổi, chúng tôi biết được rằng cha nó đã chết và mẹ nó ở trong tù. Nó sống trong các khu nhà ổ chuột ở Accra với một người giám hộ. Để nhận được những thứ này, nó bán cá khô trên đường phố. Nhưng sau này bán rong hôm đó, khi nó thò tay vào túi thì thấy cái túi bị thủng. Nó mất hết số tiền kiếm được. Fassi và tôi biết rằng nếu nó trở về mà không có tiền thì nó sẽ bị cho là nói láo. Rồi bị đuổi ra ngoài đường. Chính là trong giây phút hoảng sợ đó mà tôi thấy nó. Chúng tôi trấn an nó, cho nó tiền để thấy vào số tiền đã mất và rồi chở nó với nhà, với người trông coi nó. Khi đi về nhà vào buổi tối hôm đó, tôi nhận ra hai lẽ thật lớn lao rằng Thượng Đế quan tâm đến mỗi người chúng ta và sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Và thứ hai, chúng ta không phải luôn luôn chú ý những ảnh hưởng của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta và làm theo Ngài, bỏ qua những sự sợ hãi hoặc những điều không tiện lợi. Vào một ngày nọ, các môn đồ đã hỏi Đấng Cứu Rỗi ai là người quan trọng nhất trong vương quốc thiên thượng. Ngài phán bảo họ phải được cai đảo khiêm nhường và tuân phục như trẻ nhỏ. Rồi Ngài phán, vì con người đã đến cứu sự đã mất. Chỉ với câu đó, Ngài đã định nghĩa sứ mệnh của chúng ta phải đi giải cứu. Người bị lạc đường, người bị xem là cuối cùng và người thấp kém. Việc tránh tội lỗi là không đủ. Chúng ta còn phải vác thập tự giá của Ngài, thiết tha, nhiệt thành với chính nghĩa, giúp những người khác cải đạo. Với lòng trắc ẩn và tình yêu thương, chúng ta là những người trông nom các anh chị em của mình, đáp ứng tiếng thanh khóc của những kẻ mồ côi đang bị rối loạn tinh thần. Lời này xin của những kẻ trong bóng tối và tuyệt vọng. Neil A. Maxwell nói, Satan không cần phải làm cho mọi người giống như Cain hay Judah đâu. Nó chỉ cần khéo léo làm cho những người có khả năng tự thấy mình là những người trung lập. Sau một buổi đại hội giáo khu, một người thiếu niên đến hỏi tôi, Thượng Đế yêu thương con không? Tôi hy vọng rằng sự phục vụ trong cuộc sống sẽ luôn luôn xác định rằng Thượng Đế sẽ không từ bỏ bất cứ ai. Đối với câu hỏi, có người nào lấy chi mà đổi linh hồn minh ưu? Satan sẽ muốn chúng ta bán linh hồn của mình cho những cây kẹo và giải vô địch của thế gian này. Đừng cứ rỗi kêu gọi chúng ta, nhưng không ban cho những phần thưởng của thế gian để trao đổi những tội lỗi của chúng ta. Thừa nhận nhìn mạo của Ngài cũng như giúp đỡ những người khác trong khả năng của mình. Các anh chị em có thể nào tưởng tượng nổi không? Trong một chuyến đi mới đây đến Nicaragua, tôi thấy có một tấm bảng trong nhà của một gia đình nghèo mà chúng tôi đến thăm. Tấm bảng ấy có ghi rằng, chứng ngôn của tôi là tài sản quý báu nhất của tôi. Đối với tôi cũng thế. Chứng ngôn của tôi là kho báu của linh hồn tôi. Và trong tấm lòng liêm khiết của tôi để lại cho các anh chị em lời chứng của tôi rằng giáo hội này là giáo hội chân chính của Thượng Đế, rằng Đấng Cứu Rỗi lãnh đạo và hướng dẫn giáo hội này qua vị tiên tri được chọn của Ngài trong tôn nhan của Chúa Giêsu Kitô. Amen.